đạo, Tây Thành, Thánh Thất, Cần Thơ, Trúc Thời, 27 tháng 9, Giáp Dần, 10 tháng 11, 1974, Ngô Đại Tiên, Minh Chi. Chào mừng chư hiện đệ, hiện muội, thiên anh hướng đạo và chư đạo tâm năng ý. Dưới tư cách một người anh của chư hiện đệ, hiện muội, người thọ anh đến ban cao quyền pháp, đạo buổi đầu tiên, xin vinh đến đây để tâm tình đạo sự cùng chư thiên anh hướng đạo, chư đạo tâm năng ý. Khi xuống mạng cao đài buổi trước tiên, vô vi tâm pháp độ nguyện, tam kỳ mạc hạ khai chân lý, dẫn dắt người phàm có thiện duyên. Nhìn lên điện tiền, tiên vinh cảm kích những người đuốc sau tiên vinh phát triển nhiều điều thử thách gai go với sứ mạng tận độ kỳ ba. Tiên vinh muốn bảo với các chư hiền đệ hiện mũi rằng, tại tỉnh Cần Thơ này đã xuất xứ bao nhiêu người nguyên nhân hướng đạo, dở tình trang tử đạo để truyền dấu vết các hàng nguyên nhân ấy đối với chư hiền đệ hiện mũi như một đống hồi có sang cỏ trôi rọi trăng, là tùy thuộc từng tổ chức chi phái trong nhất thời. Nói là nói vậy, cái danh từ đối với thế nhân người đạo đức chân tu không đặt vấn đề quan trọng, mà quan trọng lối tiến hành của các người môn đệ có trách nhiệm đương duy hiện hữu mới là đáng lưu ý. Nhưng tiên huynh rất buồn trước thế loạn đạo phân ly, nhân tâm thất tán. Chính hiện tại chưa hiện, để hiện mũi đắc thiên anh từ lâu cho đến hiện giờ cũng chưa xây tạo được một cao đài cứu thế ở tại tỉnh nhà. Tiên vinh nói như vậy, chưa hiện để hiện mũi thắt cho tiên vinh làm chăng? Vì tỉnh Cần Thơ này ngoài tổ định, chiếu minh còn biết bao nhiêu tòa nhà được xây đắp dưới bản hiệu đại đạo tam trì phổ độ, hai cao đài đại đạo. Có thì có rất nhiều, nhưng về quyền pháp đạo cũng như tâm pháp chưa được thấm nhuận trong tâm khảm của các hạnh hướng đạo hai tín đồ của Đức Chí Tôn, nên chi tất cả những phương tiện kia đã làm cho người thiên anh hướng đạo làm lẫn đó là đạo, là sự thành công trong việc phổ độ nhân tâm hay cứu rỗi những linh hồn siêu thăng pháp tục. Xưa kia lưu võ đế cách 72 cảnh chùa, chư hiền ngày nay muốn tạo một ngôi thánh đường thánh thất cũng lâm công dịch chặt dần thì so làm sao được chư lương võ đế ngày xưa. Trái lại lương võ đế thật đài thành ngã tử, vì không biết dụng tâm pháp đại đạo mà chỉ nắm vào phương tiện hữu vi làm cứu cánh, nên chịu thiệt thòi một kiếp tầm tu. Chư thiên anh hướng đạo ngày nay cũng nên suy nghiệm những tức xưa để khỏi phải bị vật chất hậu cần hữu hình làm cho rối rắm lương tri lương năng. Thằng tính của thượng đế pháp ban, người lữ hành nào cũng dùng phương tiện để qua bờ pháp, đến đến phải rời phương tiện để về với bản thể nguyên nhân. Nếu còn ôm chặt lấy phương tiện ấy thì bao giờ thành công chí quả. Hiện tình thế sự ngày nay, toàn thể nhân loại nói chung, dân tộc Việt Nam nói riêng, đều ở trong dòng hạ ngân chuyển thế, dầu muốn dầu công. Tất cả các vai trò của thế nhân phải đóng cho trọn vẹn. Chuyên hiện đệ hiện mũi, đức cao đài thượng đế khai đạo kỳ ba, dụng hình tướng hòa đồng giảng giáo, dụng tâm pháp độ vỡ như căn, những người đã tự nhận là chức sắc chức nghiệp thiên ân hướng đạo, tất phải lưu ý rất nhiều trên công cuộc triển khai của đời như của đạo. Chư hiền có nhìn thấy tất cả công cuộc diễn tiến từ mấy năm thiên tai chiến họa, người lần lắm lúc phải cộng nghiệp với chúng sanh cho đến bây giờ, những khối dục dẫn dẫn trưởng thành trong lòng, thế nhân nhân các giai tuần của một sân khấu đời đang được biểu diễn, lực vô tư của trời đất cứ trình tự tiến hành, kẻ đóng giai phim người mang giai nịnh, tất cả vua chúa, canh tướng, canh hầu trên sân khấu đài đang múa may, mà ai nào cũng được số khán giả xem coi. Nhưng rồi đây họ sẽ không còn hát nữa, và khán giả cũng không xem nữa, vì qua một tấm tượng loài chân tướng thật sự rất phũ phàng đối với người xét hát hay những kẻ đi coi. Chư hiền đệ hiền muội là người chức sắc, người tiên phong sứ mạng hướng đạo, lãnh đạo có thể đặt mình trên mọi vai trò đạo lý, chứ không thể đóng một vai kép trong gián tuần này. Nếu không đóng một vai kép trên sân khấu đời thì chư hiền đệ cần gì phải nhập công biểu diễn hay đòi hỏi một số khán thính giả để sau mình. Nếu chư hiền đệ có muốn đóng vai trò ấy cũng rất đơn độc, không phải được đầy đủ như sân khấu đời, vì đạo lý là thanh tịnh vô vi, đạo lý là lẽ hàng sống của mọi người, nên không thể tạo thành một sân khấu như trò đời được. Kế đến, công lao hành đạo của chư hiền cũng có nhiều điểm đáng ghi chú. Chư hiền đệ là những người chức sắc kỳ cựu theo bước của các hàng tỳ kheo đại đạo để giữ gìn cái đạo phổ độ nhân tâm. Đáng lý ngày giờ này tại nơi đây sẽ được khang trang chỉnh đốn, và người vô vi với người hiện tại tương ứng tương phò, độ rỗi nhân tâm thoát dầm khổ nạn chứng quả vô sanh. Nhưng hiện giờ mỗi người đều có một phương tiện riêng tư, phương tiện đó cũng ích lợi, nhưng sự ích lợi có một mà hại đến ba. Các phương tiện sẽ không đủ sức giúp hành giả theo ý muốn của mình là dở khách sang sâm. Hôm nay tiên huynh muốn đem những lời tâm huyết của một người anh để tuyên chư hiền đệ hiền muội suy gẫm việc đã làm, việc đang làm và việc sẽ làm, hầu chọn một con đường đúng với chân truyền chánh pháp phổ độ nhân sanh. Người tu hành khi hiểu đạo không còn bản ngã, để cho tâm đạo được quang minh, lý đạo được thông suốt. Cái bản thể tuyệt đối ấy nằm trong con người của chư hiền đệ. Hãy tìm lại, hãy trao dồi, đừng nhắm vào sự tinh đấu rất uổng công phu bao nhiêu năm trời quyết tâm thành đạo. Chư hiền đệ, vai trò của người hướng đạo cứu thế độ đời, chữa bệnh cần xa vô minh của nhân loại, cũng giống như vai trò những vị lương y cứu chữa bệnh đời cho thế nhân. Mỗi chứng bệnh phát sinh đều có nguyên nhân của nó, không chứng bệnh nào mà không có thuốc trị. Nếu có một hoặc đa số bệnh nhân không trị được, đó không phải là tại không thuốc, mà chính là tại cảnh mạch chưa tới, hoặc đầu thang không đúng của vị lương y còn non kém chủ quan. Những cây được tươi tốt cần phải dùng phân tưới nước tại ngay gốc rễ, chứ không phải ở nơi nhành lá. Đập đắng thì đập đằng đầu chứ không phải đập đằng đuôi. Tiên huynh cũng muốn nói thêm về hai chữ đạo vô vi, hay là vô vi vi đạo cũng thế. Tại sao tiên huynh lại dùng hai chữ vô vi? Vô vi không có nghĩa là không làm hoặc không hình, không tướng. Còn hữu vi cũng không có nghĩa là có làm, có hình, có tướng. Nếu chỉ câu chấp định nghĩa như thế, tức là chưa hiểu được đạo là gì. Có ai nghĩ rằng tướng của nước vẫn giống với tướng của đất, của lửa, của cây, khối thảo mộc hoặc của kim loại chăng? Nếu nói không giống thì không đúng. Còn trái lại, nếu nói giống là giống ở chỗ nào? Bởi nhân tâm vừa chắc tướng nên mỗi mỗi việc chi cũng đều nhìn ở khía cạnh hữu hình hữu tướng, cho nên không thấy được đồng nhất nguồn mạch phát sinh của nó. Câu đạo pháp trường lưu lâu nay cũng thường được đề cập tới, nhưng hàng sinh hữu cũng như hàng tiên phong chức sắc chức việc chỉ đọc tốt qua mấy hai chữ có phân tách ngọn nguồn nghĩa lý của nó. Đã nói là đạo pháp trường lưu, lưu là trôi là chảy, như dòng nước ở chốn kinh rạch sông ngòi, nơi biển cả đại dương. Tính chất của nước đâu nào thay đổi hoặc có hình tướng chi đâu. Cái công dụng của nước là sông giúp đời trăm muôn mặt, mỗi một mặt đều dùng dụng cụ riêng để hút nước, dẫn nước hoặc chứa nước cho tiện dụng mỗi trường hợp. Nhưng khi nước bị thâu vào chứa đựng trong mỗi dụng cụ đựng nó thì nó bị biến ra nhiều hình tướng khác nhau. Vì vật chứa đựng nó, người đời bỏ chấp trước và nói rằng vật này khác với vật kia, vì hình tướng tròn vuông dài ngắn cong ngay cao vật sâu cạn khác nhau. Ôi nước đâu nào có tướng, bản chất nước cũng chẳng có hai. Nếu có chăng bởi tại cái nhìn phiến diện câu chấp của nhân thế. Ôi đạo đâu nào có tướng, nhưng khi người ta đem cái vỏ để trầm vào cái đạo thì đạo lại biến sanh nhiều hình nhiều tướng. Tạo hóa đã phân nhân loại vạn vật, tạo hóa cũng cung cấp mọi nhu cầu cho vạn vật để phát triển bảo tồn. Nhưng sự cung cấp cho nhu cầu ấy cũng tùy theo trường hợp, tùy theo đặc tính của mỗi vật, của mỗi căn tính, những vật thể nó có là vì đức háo sanh của Thượng Đế muốn thỏa mãn nhu cầu của nó. Nhưng nhân thế vì chấp tướng nên lần hồi đi đến chỗ sai thất chân truyền, bại hoại căn bản của nó. Thôi thà là dòng nước để tự nó luân lưu khắp chốn kinh rạch sông ngoài biển cả đại dương để được giữ vẹn vô tướng của nó. Còn đạo cũng thế, vì muốn độ đời nên Chí Tôn Thượng Đế mở đạo cho lòng vào những thể tướng của các tôn giáo khác nhau. Người đời vì chứng bệnh vô minh chấp tướng nên đạo ở hoàn cảnh đó chẳng những không cứu được đời mà lại cũng không cứu được chính bản thân của hành giả đương sự. Ôi à, để cho dòng đạo tự do âm thầm lặng lẽ luân lưu trong vạn vật, đạo nào có nói đâu nhưng đã hiện tướng lên trong ngàn kinh muôn điển, trong triệu triệu những tháng văn thơ tuyệt tác. Đạo có nói chi đâu nhưng đạo cũng thể hiện trong tình thương của loài hổ dữ nhưng chẳng ăn thịt con. Đạo có nói chi đâu nhưng đã hiện tướng trong tình thương che chở của gà mẹ ấp ủ đầy con khi đám diều hâu đói khát thịnh nộ. Đạo có nói chi đâu nhưng đã hiện tướng trong bốn mùa tám tiết điều hòa dưỡng tâm vạn vật vân vân và vân vân. Những ngôn ngữ, những hình tướng tôn giáo, đoàn thể đạo đức, những tổ chức hành chánh đạo vân vân, tất cả đều là những phương tiện để giúp hành giả đạt đến cứu cánh, định chấp lấy phương tiện làm cứu cánh mới, mong khỏi ôm ấp cái mộng hảo quyền. Thiên huynh cũng muốn nói thêm về tu tâm luyện tánh, từ ngữ này nghe quen quá đến nỗi nhớ nhàn tay, nhưng thử hỏi lại coi từ kính hữu đến chức việc xuyên phong chức sắc, có được bao nhiêu người biết được tâm tánh của chính mình là sao, tâm tính mình có mấy loại, loại nào chơi loại nào giả, có ai biết chăng? Trả lại nếu có người nói rằng tâm chân đó là tâm Phật, là Thượng Đế, tính thuận chân vô ngã, vô chấp vô cấu, còn tâm giả là thất tình nhục dục chỉ nộ tham sân vân vân. Nói thì nghe rành lắm, nhưng có khi nào mình thật tâm với mình, can đảm nhìn nhận những gì do giả tâm khởi dậy, hai phía mãi chủ quan khư khư bảo thủ ôm chầm lấy cái ta, thật chưa hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây đều đem cái lý đó trước tòa án lương tâm để phán xét. Từ xưa đến nay người tu thì nhiều, người đắc đạo thì ít, cũng tại chỗ đó. Tôn giáo mệnh danh là đạo cứu đời mọc lên như nấm, nhưng đời chẳng những chưa được cứu lại càng khổ thêm. Cũng tại nơi đó, tiêu ngữ cao đài là duy tam giáo hiệp ngũ chi, nhưng không phạm vi nhỏ hẹp cao đài là một tỉnh còn chưa duy hiệp được, cũng tại chỗ đó. Vì nhận thấy chư hiền thiên thông chức sắc tam kỳ phổ độ đã lăn lóc lãng mật gần hết cuộc đời mình cho đạo nghiệp sinh viên nóng lòng vì chỗ chưa đạt lý ấy. Chỗ đạo cho mỗi hành giả nên dùng bao nhiêu lời, tâm tình, đạo mạch, thương yêu để nói nhau, thỏ thẻ bên tai trong phòng riêng, đóng cửa giữa tình huynh đệ. Kẻ u người hiển, ai là vị lương y chẳng mặt đúng, đầu tha hai, ai là người phân biệt được cái chân và lẽ giả, ai là người hiểu rất ráo lẽ vô vi điều hữu tướng, ai người ý thức được dòng lưu thủy của đạo pháp trường lưu, ai là người ý thức được sứ mạng thế thiên hành hóa, hướng dân di thiện tự giác giá tha, ai là người lấy phương tiện để đạt đến cứu cánh mà không dùng cứu cánh để làm phương tiện. Hãy suy tư, hãy bình tĩnh, chuyên tâm để ánh sáng thiên lương rọi vào thượng não hành còn sứ mạng để không uổng phí một chút duy nhân. Con đường tiên linh đã đi là con đường chư hiền đang đi, những việc tiên linh đã làm và những việc chư hiền để đang làm, những ước mơ cao cả mà tiên linh đã ước mơ, những ước mơ mà chư hiền để đang ước. Nhưng có khác nhau ở chỗ là con đường đi tiên linh đã đến đích, việc làm tiên linh đã thành công, ước mơ tiên linh đã tạo nguyện. Chư hiền đang đi giữa đường, chư hiền đang làm gian giới, chư hiền chưa đạt ước mơ, hãy cố gắng lên trên, hãy xương ngọn đèn tường vệ, hãy chùi ống khói của ánh tâm đăng, hãy nhường chỗ cho trí tôn thượng đế ngự thật sự bền bỉ nơi tâm não của mỗi hiền. Hãy khách quan xét nét việc làm trong như một, thì còn lo chi đường đi chẳng đến, việc làm chẳng thành, ước mơ chẳng toại. Khi thượng đế đã ban phép nhiệm màu, mỗi người đều có tại sân hô, xin năng ngài giữa năng cao huyện, chẳng ở đâu xa, ở đỉnh đầu. Chư hiền đệ ơi, đạo lý sẵn sâu, chân lý vĩ đại, những lời diễn tả có giới hạn tình thương của tiên quân đối với chư hiền không biên giới, nhưng tâm tình làm đạo chỉ một căn nguyên. Tiên quân mong rằng chư hiền sớm hoàn thành sứ mạng được cao phó tâm mới người, được quy tam giáo hiệp ngũ chi truyền bá đại đạo khắp năm châu bốn biển. Quan đệ cập đến nên hành ngay tình thương hòa ái, thực hành chánh đạo giữa nghĩa đệ tình huynh, nên thực hành thể tướng đạo cao đài nhất lý tại vùng nhỏ hẹp Tây Đô. Thể gom một thì giàu, chia ra thì khó. Đêm nay cũng đã khuya, tình đạo còn dài, tiên linh xin tạm dừng nơi đây, hẹn ngày tái ngộ trong sự vinh quang tỏa rạng sáng danh đạo danh thầy nơi thánh địa Tây Đô này. Chư hiền năn nỉ cho tiên linh với tất cả chân thành, tình thương thật sự không máy móc chẳng gần xa, đó mới thật là thương. Và việc khác tiên linh sẽ vui lòng đạo đàn thêm nữa, rất lòng thương lắm thật giả yêu đương. Xin chào tất cả, lui.